Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 8 đến câu 14, như chúng ta đã cùng đọc khi nãy, đặc biệt là trong câu gốc. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 8 tới câu 14. Tuy nhiên, để có thể hiểu tốt hơn, hiểu đầy đủ phân đoạn kinh thánh này, thì chúng ta cũng cần phải nói qua những khúc kinh thánh ở trước đó của sách Ê-phê-sô. Có một điều mà chúng ta cần phải được nhắc lại, đó là chúng ta đã trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1. Vì vậy cho nên ở trong câu thứ 8 trở đi thì sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói rằng chúng ta cần phải bước đi ở trong cái ánh sáng của những điều đó. Buổi sáng hôm nay chúng ta học hỏi về sự sáng. Chúng ta là sự sáng. Chúa Giê-xu là sự sáng. Và chúng ta là những con cái của Chúa, vì vậy chúng ta cũng là sự sáng. Chúng ta không tự chiếu sáng. Chúng ta là sự sáng, nhưng chúng ta không tự chiếu sáng được. Mà chúng ta phải phản chiếu sự sáng của Đức Chúa Giê-xu ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng không phải chúng ta, tất nhiên chúng ta không tự chiếu sáng được, mà chúng ta muốn chiếu sáng, phản chiếu sự sáng của Chúa, cũng không phải chúng ta muốn là được. Bởi vì muốn phản chiếu sự sáng của Chúa thì chúng ta phải là con cái của sự sáng. Nghĩa là chúng ta phải là con cái của Chúa thì chúng ta mới chiếu sáng được, phải không? Sứ đồ Phao-lô khi nói ở trong câu 8, ông nói rằng lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Để ý kỹ, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô không nói rằng lúc trước anh em còn ở trong sự tối tăm. Không, ông không nói như thế. Mặc dù như thế là đúng, chúng ta nghĩ là như thế là đúng. Ông nói rằng lúc trước anh em đương còn tối tăm, chứ không phải là đương còn ở trong sự tối tăm. Nghĩa là lúc trước anh em chính là hiện thân của sự tối tăm. Anh em chính là sự tối tăm. Bởi vì anh em ở trong sự tối tăm và anh em là con cái của sự tối tăm. Vì vậy cho nên anh em là sự tối tăm. Nhưng bây giờ anh em được ở trong Đấng Christ. Mà Đấng Christ là sự sáng. Anh em phải bước đi trong sự sáng và anh em là sự sáng. Mặc dầu anh em không tự thân chiếu sáng. Đó là những cái lẽ thật rất là sâu nhiệm của Kinh Thánh ở trong đời sống của chúng ta. Lúc trước anh em còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Đó là một cụm từ mà chúng ta cần để ý. Người sáng láng ở trong Chúa. Bởi vì Chúa là sự sáng, chúng ta ở trong Ngài và chúng ta là sự sáng ở trong Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 chép rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu phán rằng ta là sự sáng. Và Chúa cũng nói với các môn đồ, những người theo Ngài rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Vì vậy cho nên Chúa là sự sáng, và bởi mối giao thông của chúng ta với Chúa, chúng ta cũng được gọi là sự sáng. Sự sáng của chúng ta giống như sự sáng của mặt trăng, và sự sáng của Chúa giống như là sự sáng của mặt trời. Mặt trời tự thân chiếu sáng, mặt trăng thì tự thân nó không thể chiếu sáng được, nhưng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng vậy. Sự sáng của chúng ta không bắt nguồn từ chính chúng ta, nhưng tất cả sự sáng ở trong đời sống chúng ta đều đến từ Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Và chúng ta là con cái của sự sáng. Mà nếu là con cái của sự sáng thì chúng ta phải bước đi ở trong sự sáng. Điều này, hai cái khái niệm này dính với nhau một cách không thể tách rời nhau được. Bởi vì chúng ta ở trong sự sáng là chính Đức Chúa Giêsu, cho nên chúng ta là sự sáng. Và khi chúng ta là sự sáng, khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu là sự sáng, thì chúng ta phải bước đi ở trong sự sáng. Không ai có thể vừa bước đi trong sự sáng mà cũng vừa bước đi ở trong sự tối tăm. Nguyên tắc vật lý không cho phép điều đó. Khi chúng ta không mở đèn lên thì căn phòng chúng ta tối tăm. Nhưng mà khi chúng ta mở đèn lên có ánh sáng thì phòng chúng ta sáng. Chúng ta không thể nói rằng về vật lý thì căn phòng này vừa sáng mà vừa tối. Không có được. Sáng ít, sáng nhiều, sáng dịu hay là sáng chói mắt, nhưng là sáng, không thể nào là tối. Và chúng ta là con cái sự sáng thì chúng ta bước đi ở trong sự sáng. Hãy bước đi như các con sáng láng. Sứ đồ Phaolô nói ở đây: bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, người sáng láng thì hãy bước đi như các con sáng láng. Hãy bước đi như các con sáng láng. Nhưng thực tế thì bước đi như các con sáng láng hay là bước đi trong sự sáng nghĩa là gì? Khi tôi đi lên New York, cũng như tất cả mọi người khác đến phi trường, trước khi lên phi cơ thì mọi hành khách phải đi qua cái máy để kiểm tra, đi qua cái phần kiểm tra an ninh. Tất nhiên tôi không cảm thấy cái gì sợ hãi khi bước qua cái máy kiểm tra đó, bởi vì tôi biết rằng tôi không giấu giếm điều gì hết. Trong hành lý của tôi không có cái gì mà chính phủ Mỹ cấm. Trong người tôi cũng không để một cái gì đó mà những người ở trong phi trường họ không muốn. Những gì cần thiết mà người ta yêu cầu tôi đã tháo ra để ở trên một cái khay. Vì vậy tôi đi ngang qua cái đó một cách rất là thanh thản. Tôi không giấu giếm điều gì đối với những nhân viên kiểm tra an ninh cả. Bước đi ở trong sự sáng cũng giống như vậy. Chúng ta sẽ không có điều gì phải giấu ở trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này nghe có vẻ thừa, bởi vì trước mặt Chúa chúng ta không thể nào giấu giếm điều gì cả. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn sống giống như cách chúng ta có thể giấu giếm chính Đức Chúa Trời. Bước đi ở trong sự sáng nghĩa là chúng ta phải phơi bày lòng mình ra Đức Chúa Trời, không giấu giếm gì cả. Che đậy những điều thầm kín của mình với người khác thì dễ, hoặc hơi dễ, hoặc tương đối dễ, hoặc có thể hơi khó, nhưng mà vẫn làm được. Bởi vì những người bên ngoài không thấy được lòng của chúng ta, không thấy được trí của chúng ta, không biết được những suy nghĩ của chúng ta. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, quả hổ quả bì, nan quả cốt. Vẽ con hổ có thể vẽ cái bên ngoài chứ không thể vẽ được cái xương nó. Người ta không thể thấy được ở trong lòng của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thấy chúng ta. Chẳng có vật nào giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại, ở trong Hebrew đoạn 4 câu 13. Như chúng ta đã học những tuần trước, chúng ta có một Đấng mà chúng ta phải thưa lại, phải khai trình. Chúng ta có một thời điểm mà chúng ta phải thưa lại với Đấng đó và phải khai trình. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải bước đi ở trong sự sáng, trong sự minh bạch trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy phơi bày lòng mình trước mặt Chúa và đừng giấu giếm chi cả. Chúng ta phải có một cái đời sống khác biệt. Một đời sống bước đi trong sự sáng phải là một đời sống khác biệt. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Nghĩa là bước đi ở trong sự sáng, chúng ta phải sinh ra một cái kết quả, hay gọi là cái trái của sự sáng. Thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta được đặt một câu hỏi: quý vị có biết chúng ta được cứu chưa? Quý ông bà chị em trả lời sao? Biết chắc quý vị được cứu chưa? Tại sao quý vị biết chắc mình được cứu? Tại sao? Vì lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết chắc điều đó. Làm thế nào người khác có thể biết rằng chúng ta đã được cứu? Đây là câu hỏi khó. Đây là câu hỏi khó. Câu hỏi đầu dễ, chúng ta biết được, chúng ta biết mình được cứu không? Biết. Câu thứ hai, tại sao chúng ta biết mình được cứu? Bởi vì Chúa đã phán, Chúa đã hứa, Chúa đã làm. Nhưng mà câu thứ ba, người khác có thể biết rằng chúng ta được cứu không? Người khác có thể biết được không? Thưa quý ông bà chị em, hãy thật lòng trả lời câu hỏi này. Người khác có thể biết được chúng ta đã được cứu hay chưa? Biết được không? Không. Được. Đây là một câu hỏi chắc chắn sẽ không có một cái câu trả lời là tuyệt đối đúng hay là tuyệt đối sai. Nhưng vấn đề cho chúng ta một bài học thuộc linh. Sứ đồ, xin lỗi, ông Gia Cơ đã nói ở trong sách Gia Cơ rằng đức tin thì sẽ có việc làm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Có đức tin nhưng mà không thấy việc làm thì có nghĩa là thực chất không có đức tin. Quý ông bạn chị em có bị phiền lòng vì lời Chúa này ở đây không? Chúng ta bước đi ở trong sự sáng thì chúng ta phải sinh ra một cái kết quả của sự sáng. Nếu chúng ta không thấy có cái sự dạy dỗ rõ ràng về điều này, chúng ta hãy về làm một cái bài tập về nông nghiệp. Chúng ta hãy ra chợ Thắng Hưng hay là Hưng Đông gì đó, mua một cái cây rau về gieo xuống. Đừng có mua hộp không, chờ lâu lắm, mua một cái cây đã lớn rồi, rồi chúng ta đem về nhà. Để cây đó vào trong phòng, đóng kín tất cả mọi cửa lại, chờ đợi một tuần sau mở cửa phòng ra để xem nó lớn như thế nào. Thì chúng ta sẽ thấy sao? Nó chết. Không có sự sáng thì không thể nào sống và ra trái được. Nhưng nếu có sự sáng thì sẽ phải ra trái. Đó là điều bắt buộc. Bằng chứng quan trọng của ơn cứu rỗi chân thật chính là trái, là kết quả, là việc lành. Thưa quý vị và chị em, chúng ta đừng bao giờ sai, suy nghĩ sai ở chỗ này. Bằng việc lành, bằng công đức, bằng việc làm chúng ta sẽ được Chúa chấp nhận và được cứu. Không. Nhưng nếu chúng ta đã tin nhận Chúa, thật lòng ăn năn tội, được tái sanh, một đời sống có Đức Chúa Trời ba ngôi ngự ở trong lòng, thì sẽ sinh ra kết quả của sự ngự vào đó từ nơi Đức Chúa Trời. Thưa quý bà chị em, đây là một bài học rất khó nuốt nhưng vô cùng quan trọng. Một người có thể nói rằng tôi đã được cứu, Chúa biết, tôi biết là đủ. Tất nhiên là đủ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải biết chắc rằng mình được cứu và được thật sự thay đổi qua nếp sống của chúng ta bước đi ở trong sự sáng. Con cái của sáng láng không thể nào cứ bước đi trong sự tối tăm. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta ở trong Chúa, nhưng mà thực ra chúng ta đang tiếp tục làm những công việc của con cái của sự tối tăm. Đó là lời của Chúa phán với chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng tôi đã từng tin Chúa, tôi đã từng cầu nguyện tin Chúa, vì vậy tôi được cứu. Thưa quý bạn chị em, tôi có một kinh nghiệm cá nhân để khuyên, để nói với quý ông bạn chị em thì đúng hơn. Đó là chúng ta hãy nhìn vào sự cứu rỗi của chúng ta, đừng chỉ là quá khứ, nhưng mà cũng đừng chỉ là tương lai, nói rằng ồ tôi chờ đợi cái ngày mà Chúa sẽ đến để cứu tôi, đem tôi đi về nơi nước vinh hiển của Ngài. Sự cứu rỗi hãy được đặt một cách vững chắc ở nơi thì hiện tại đây. Đời sống của tôi có được thay đổi hay không? Điều đó là một bằng cớ rằng tôi đã được cứu ở quá khứ, tiếp tục được cứu ở hiện tại và sẽ được toàn cứu ở tương lai. Tôi không khuyến khích, thực ra không thể khuyến khích được, chúng ta sẽ trở thành một người không bao giờ phạm tội ở nơi trần gian này. Chúng ta không phải là những người thánh không phạm tội, chúng ta là những người thánh thường xuyên phạm tội. Đó là định nghĩa con người của chúng ta. Chúng ta là những người thánh thường xuyên phạm tội, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi cũng chỉ định nghĩa chính mình tới được tới đó thôi, không thể vượt hơn được. Chính mình tôi và quý ông bà anh chị em là những người thánh thường xuyên phạm tội. Nhưng có một điều khác, chúng ta không miệt mài, không ghi mài ở trong cái tội mà chúng ta đã từng ăn năn hứa từ bỏ, bởi vì chúng ta bước đi ở trong sự sáng. Chúng ta sẽ bước đi như các con sáng láng, vì đó là điều mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta được cứu. Chúng ta nói rằng chúng ta được cứu thì sự yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ vào trong lòng chúng ta, phải không? Phải. Chúng ta nói rằng chúng ta được cứu thì Đức Thánh Linh sẽ ngự vào và hướng dẫn đời sống chúng ta, phải không? Phải. Chúng ta nói rằng chúng ta được cứu thì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ ở trong đời sống của chúng ta, bước đi với chúng ta mỗi ngày, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta mỗi khi chúng ta ăn năn và nương cậy nơi huyết của đó, huyết đó của Chúa. Nhưng mà thử hỏi, mỗi ngày chúng ta có sống với chân lý đó hay không? Chúng ta nói rằng tôi tin Chúa, nhưng mà chúng ta quên nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong lòng tôi. Vì vậy cho nên chúng ta không thể hiện điều đó. Chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta không thể hiện cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Hãy bước đi ở trong sự sáng, vì chúng ta là con cái của sự sáng. Và khi ánh sáng của Đấng Christ chiếu qua thì chúng ta sẽ phản chiếu sự sáng đó. Chúng ta sẽ phản chiếu sự sáng. Điều này thấy rõ ràng qua vật lý. Nếu chúng ta dùng một cái gọi là cái lăng kính, phải không? Khi ánh sáng chiếu vào cái lăng kính đó thì nó sẽ phản xạ tia sáng ra ngay lập tức. Không cần có một cái sự chuẩn bị nào cần thiết quá đặc biệt để một lăng kính sẽ phản xạ ánh sáng, bởi vì tự thân nó đương nhiên nó phản xạ ánh sáng. Không cần phải có một cái gì quá đặc biệt để nó phản xạ ánh sáng, nhưng phải cần một cái động tác nào đó để ngăn trở nó phản xạ ánh sáng thì đúng. Tự nhiên là phản xạ ánh sáng, nhưng mà không phản xạ ánh sáng có nghĩa là không tự nhiên. Chúng ta sẽ phản ánh sự nhân từ, sự công bình và sự thành thật. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Thưa quý ông bạn chị em, đây là những điều rất là cụ thể ở trong lời của Chúa. Nãy giờ chúng ta nói lý thuyết, bây giờ chúng ta nói cụ thể đây. Nếu chúng ta là con cái của sự sáng thì chúng ta bước đi ở trong sự sáng. Và nếu chúng ta bước đi ở trong sự sáng thì chúng ta phản chiếu sự sáng. Và sự sáng mà chúng ta phản chiếu đó được thể hiện qua những đức tính cụ thể, đó là nhân từ, công bình và thành thật. Thưa quý bạn chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta có thể quên nhiều thứ, nhưng mà tôi muốn chúng ta nhớ được ba chữ này: nhân từ, công bình và thành thật. Bởi vì chúng ta như câu gốc, hãy bước đi như các con sáng láng, và trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Và công việc của chúng ta từ bây giờ cho đến khi kết thúc bài giảng, đó là chúng ta phải xác định nhân từ, công bình và thành thật là như thế nào. Nhân từ có nghĩa là chúng ta phải nhân từ, phải không? Nhân từ có nghĩa là chúng ta phải làm những điều giống như Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, phải không? Chúa nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Đấng Christ vậy. Như vậy nhân từ là gì? Chúng ta thử đề nghị một cái sự định nghĩa của sự nhân từ. Đức Chúa Trời đã vì nhân từ cho nên Ngài đã tha thứ chúng ta, phải không? Kinh Thánh nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Nhân từ, thương xót dẫn đến sự tha thứ. Chúng ta có tha thứ được hay không? Nhưng ở đây chúng ta cần phải nói một cách rõ ràng hơn. Nhân từ có nghĩa là yêu thương bằng hành động. Với cái định nghĩa này thì tôi tin rằng chúng ta có cái sự hướng dẫn để làm. Nhân từ là yêu thương bằng hành động. Nó ngược với lại điều mà Kinh Thánh nói rằng yêu thương bằng lưỡi, bằng môi miệng, bằng lời nói. Chúng ta gặp một người thiếu thốn đến với chúng ta mà chúng ta nói rằng hãy đi cho bình an, hãy mặc cho ấm, hãy ăn cho no. Đi. Đó không phải là sự nhân từ. Mà phải là một sự yêu thương bằng hành động. Nghĩa là vừa yêu thương thật lòng và được thể hiện qua hành động của chúng ta. Bằng lòng hy sinh một cái điều gì đó của mình cho người khác, đó là sự nhân từ. Sự nhân từ thì loại bỏ cái điều gọi là khư khư giữ lấy cho mình. Sự nhân từ cũng không phải là cái sự tính toán give and take. Nhân từ là bằng lòng có thể cho đi một cái gì của mình mà không nghĩ đến việc để nhận lại. Chúng ta không có muốn, thường thường chúng ta không có muốn cho một cái gì cho người khác, phải không? Ít ra bánh ít đi thì phải có bánh quy lại chứ, phải không? Người ta liện cho tôi một cục đá thì cái điều mà tốt nhất cũng là liện trở lại cái cục đó. Nhưng mà thường thường chúng ta không liện lại cục đó, chúng ta đi tìm cục khác để chúng ta liện. Đó không phải là sự nhân từ. Thường thì chúng ta không chịu thua một ai hết. Cái từ ngữ không muốn chịu thua một ai hết, theo cá nhân tôi, thì nó rất thích hợp nếu mà chúng ta áp dụng điều đó cho kẻ thù của chúng ta là Satan và ma quỷ. Nhưng mà tiếc thay chúng ta áp dụng điều đó cho chính anh em của chúng ta. Chúng ta không muốn thua ai. Một câu nói nhỏ cũng không muốn thua. Chứ đừng nói là chúng ta phải hy sinh một cái điều gì đó cho anh em của chúng ta. Mà nếu chúng ta có cho người khác một cái gì đó thì luôn luôn có một cái sự đòi hỏi phải trở lại. Ít ra một lời cảm ơn, ít ra một cái sự tri ân, ít ra một cái sự ghi nhận, vân vân và vân vân. Có khi trong ổ bánh mì mà chúng ta cho người khác, trong đó có chứa cái móc câu. Đó là điều không phải là sự nhân từ. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ. Nhân từ. Và cái đặc điểm thứ hai đó là công bình. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta lại tiếp tục định nghĩa công bình là gì? Công bình nghĩa là sống như một ông thánh không hề phạm tội, phải không? Bởi vì nếu đây là sự sáng mà Chúa phản chiếu thì chúng ta phải phản chiếu giống như Chúa là sự sáng chứ, chúng ta cũng phải công bình. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng không hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút đi dối trá. Thì chúng ta cũng phải như thế chứ, phải không? Nhưng mà có điều, Đức Chúa Giêsu chiếu sáng và chúng ta chỉ là cái lăng kính để phản xạ ánh sáng đó, và cái lăng kính của chúng ta đó có thể nó không được trong. Nó phản xạ một thứ ánh sáng mờ hơn nhiều. Vì vậy cho nên không thể đòi hỏi chúng ta phải sống một đời sống công bình không hề phạm tội như Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta mang cái bản tánh tội lỗi ở trong con người của chúng ta. Cái tôi của chúng ta vẫn còn chưa có chết hẳn. Như vậy sống công bình, phản chiếu sự sáng, bước đi trong sự sáng được thể hiện bằng sự công bình nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải sống thành thật trước mặt Đức Chúa Trời và người ta. Chúng ta phải sống thành thật trước mặt Đức Chúa Trời và người ta. Đức Chúa Trời đã nhìn nhận chúng ta là công bình, không phải vì chúng ta công bình, nhưng ở trong Đấng Christ, Ngài nhìn chúng ta qua hình ảnh của Đấng Christ và chúng ta được kể là công bình. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải tiếp tục theo đuổi cái địa vị công bình đó trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người nữa. Như vậy công bình có nghĩa là chúng ta phải ngay thẳng và phải lẽ trước mặt Đức Chúa Trời, đồng thời cái hành vi của chúng ta cũng phải đứng đắn và phải lẽ đối với con người. Đó là sự công bình. Chúng ta phải theo đuổi điều đó. Chúng ta phải theo đuổi điều đó. Chúng ta phải cư xử như những người bước đi ở trong sự sáng vậy. Buổi tối khi chúng ta ngủ ở trong phòng ngủ, chúng ta ăn mặc cách khác, phải không? Nhưng mà khi buổi sáng chúng ta chuẩn bị ra đường thì chúng ta phải ăn mặc cách khác. Bởi vì khi chúng ta ra đường thì chúng ta đi ra giữa sự sáng, gọi là giữa thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật cái nghĩa là trời xanh ngày trắng, chứ không phải là thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng. Chúng ta bước đi ở trong sự sáng, ở giữa sự sáng. Vì vậy chúng ta cần phải có cái sự thành thật, phải lẽ ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, và cái hành vi của chúng ta cũng phải đứng đắn, phải lẽ với con người. Ở trong câu kế tiếp chúng ta có cái sự gợi ý điều đó. Trái của sự sáng láng ở tại mọi điều công nhân từ, công bình và thành thật, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đây cũng là một cái sự gợi ý để chúng ta bước đi ở trong sự công bình đây. Thưa quý bạn chị em chúng ta, nếu chúng ta là người thành thật với chính mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ cần lấy cái chữ hãy xét điều chi vừa lòng Chúa thì chúng ta đã có thể có một đời sống công bình theo một cái nghĩa khá là cao ở trong tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Chúng ta hãy dành một vài giây suy gẫm lại. Có bao giờ chúng ta đứng trước một quyết định, một lựa chọn, và chúng ta, cái tiếng nói bên trong con người chúng ta nói rằng Chờ chút, hình như điều này có vẻ không ổn. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta quyết định: Chúa ơi, xin tha cho con lần này, con phải làm điều này thôi. Chúng ta hãy thành thật và nhìn lại, thành thật suy nghĩ lại. Có bao giờ chúng ta đã xét điều chi vừa lòng Chúa và chúng ta biết rằng điều đó chắc là không đẹp lòng Chúa, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta vẫn làm? Bàn tay này đã từng nhúng vào rất là nhiều việc, mặc dù trước đó nó ngập ngừng, nhưng rồi cũng hành động. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình. Trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Và thành thật. Thưa quý mạnh chị em, trong số ba điều đó thì cái này là dễ định nghĩa nhất. Nhân từ có nghĩa là yêu thương bằng hành động, là có chấp nhận hy sinh một cái gì đó của mình mà không cần đòi hỏi nhận trở lại. Công bình nghĩa là phải ngay thẳng, phải lẽ trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người, thì cái hành vi cũng phải đứng đắn và phải lẽ. Còn thành thực thì là gì? Tôi tin rằng khi mà nói cái định nghĩa về sự thành thực này thì ai cũng nói đúng hết. Thành thực có nghĩa là phải nói thật. Và nếu nói theo cái mặt tiêu cực là thành thực tức là không giả dối, không lừa gạt, phải không? Chúng ta thấy ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 chép như thế này: chúng ta đọc câu 14. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành và làm cho lầm lạc, mà dao động và giờ đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật, nói ra sự thật. Trong câu 25, sứ đồ Phaolô nói tiếp: như vậy, kết luận, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Cái chữ lân cận này không phải nói là cái những người ở xung quanh chúng ta, hàng xóm chúng ta, neighborhood của mình, không phải. Bởi vì sao? Sứ đồ Phaolô nói rằng vì chúng ta làm chi thể cho nhau, nghĩa là chúng ta là một phần ở trong hội thánh của Chúa. Mỗi người trong anh em hãy chừa sự nói dối, hãy nói thật với anh em trong Chúa của chúng ta, vì chúng ta làm chi thể trong một thân. Phải thì nói phải, mà không thì nói không. Đó là điều Chúa Giê-xu đã dạy. Chúng ta đừng có cần, không cần phải thề. Chúng ta không cần nói rằng ồ, tôi nói điều này trước mặt Chúa, hay là như thế này như thế nọ, tôi mà nó có nói sai điều này hả, đi ra ngoài đường cho người ta chết hết hay gì đó. Chúng ta không cần phải thề như thế. Bởi vì chúng ta là người sống trong sự sáng, phải thì nói phải, không thì nói không, có thì nói có, không thì nói không, đúng thì nói đúng, mà sai thì nói sai. Một trong những cái thói quen của người phương Tây tôi nhận thấy ở xứ Mỹ này, mà nó khác với người Việt Nam, một trong rất là nhiều điều, đó là người ở xứ này nói thì thường hay biểu hiện bằng cái hành động. Và mỗi lần có cái điều gì đó nói mà không thể nào nói yes hay là nói no được, thì họ làm sao? Cái bàn tay sẽ như thế này. Đây là một điều tôi để ý. Và nhiều khi người đó chưa nói được cái gì hết, chỉ lấy cái bàn tay lắc lắc như thế này, thì người nghe, người nhìn cũng đã biết được ý họ muốn nói gì. Nghĩa là yes thì cũng không hẳn, mà no thì cũng không hẳn. Yes thì thấy cũng được đó, nhưng mà không dám nói. Nhưng mà no thì cũng sợ. Hãy thành thật, hãy thành thật. Chúng ta phải lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Chúng ta phải chừa thử sự nói dối. Chúng ta phải nói thật, vì chúng ta là chi thể của nhau. Khi một bệnh nhân đến với bác sĩ, và bác sĩ không thể nào nói rằng anh rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết, hãy về ăn no ngủ kỹ là sẽ được, không? Ngoại trừ tôi nghĩ thực tế, ngoại trừ cái bệnh ung thư ra, thì tất cả những cái bệnh khác bác sĩ sẽ nói thật với bệnh nhân. Để chi vậy? Để họ biết mà có cái cam kết và có cái hướng điều trị đúng, cộng tác với bác sĩ trong sự điều trị. Bác sĩ không thể nói rằng anh này tôi biết ảnh là người không có thể nào mà uống thuốc đắng được, cho nên tốt hơn hết là khỏi dùng thuốc, tự bệnh nó hết, không bao giờ được. Có hai bà cụ kia đi ở trong cái sân nhà thờ, thì họ thấy trên cái sân nhà thờ của những nhà thờ Công giáo hay là Anh Quốc giáo ngày xưa, thì có nhiều cái bia mộ của tín đồ có thể được chôn ở trong đó. Và hai bà này thấy có một cái tấm bia mộ có ghi cái chữ rằng John Smith nằm ở đây, một nhà chính trị và một người rất chân thật. John Smith nằm ở đây, một nhà chính trị và một người rất chân thật, được thấy ở trên cái bia mộ ở trong cái khuôn viên nhà thờ. Bà cụ này quay qua nói với bà kia: ủa sao kỳ vậy? Tại sao họ lại chôn hai người nằm chung một mộ? Điều này có nghĩa rằng một nhà chính trị và một người chân thật là hai người, chứ không thể nào là một người được. Chúng ta đừng để người ta nói với mình khi chúng ta nằm xuống mà nói một cách như thế, phải không? nơi đây, nằm ở đây, mục sư Thái Phú Quý, một người rất chân thật. Và có người nói rằng, ô, tại sao chôn hai người nơi cùng một mộ bia? Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Đôi khi chúng ta không thực hành sự chân thật ở trong cách chúng ta nhìn nhận anh em của chúng ta, thưa quý bạn chị em. Đôi khi chúng ta không thành thật. Vì sao? Tôi nói điều này. Có đôi khi ở trong con người, trong tư tưởng của chúng ta luôn nghĩ rằng tất cả những gì mà một người nào đó làm đều là không đúng cả. Bởi vì người đó vốn là không tốt. Nhưng cái đó không phải là sự thành thật. Bởi vì, như chúng ta biết, một người có thể bị xem là xấu, nhưng không bao giờ làm tất cả mọi việc đều xấu, mà cũng có những có việc tốt. Một người được xem là tốt thì không phải tất cả mọi việc họ làm đều tốt, nhưng mà cũng có khi họ làm những điều sai, điều trật. Chúng ta hãy thành thật nhìn nhận sự việc, mà đừng nhìn theo cái lăng kính của một người. Đối với một người nào đó thì chúng ta đeo cái cặp kính màu đen vào và nói rằng người này đen quá. Đó là sự thành thật khi chúng ta đối xử với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy nói thật, hãy nhìn thật, hãy đánh giá thật về người lân cận của chúng ta, vì chúng ta là chi thể của nhau. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Cách đây mấy mươi năm thì có một cái phong trào. Cái phong trào đó nó xuất phát từ một cái nhóm tin lành mà chúng ta hay gọi là tin lành xã hội đó. Đó là What Will Jesus Do? Nghĩa là họ có một cái câu khẩu hiệu là Chúa Giêsu sẽ làm điều gì ở trong cái tình huống này. Trước khi quyết định cái điều gì đó, trước khi làm một cái điều gì đó, thì họ nói rằng như vậy Chúa Giêsu trong tình huống này sẽ làm như thế nào. Và vì vậy cho nên họ sẽ căn cứ nơi cái đó mà làm hay là quyết định. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Và ngược lại có nghĩa là hãy xét điều chi vừa lòng chúng ta. Có thể chúng ta thấy rằng làm điều đó thì không có phải lắm, không có phải lẽ lắm ở trong hội thánh Chúa, không có được công bằng cho anh em của chúng ta, không có được hợp lý lắm, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng phải làm điều đó bởi vì cần phải làm điều đó. Còn động cơ thì chúng ta không nói ở đây. Và đó không phải là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Tiêu chuẩn để chúng ta xem xét đó là hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Điều đó có minh bạch, có rõ ràng ở trước mặt Chúa hay không? Có phải là điều thành thực hay không? Có phải là điều công bình hay không? Và có phải là điều nhân từ hay không? Có khi điều đó là thành thật, có khi điều đó là công bình, nhưng mà xét kỹ thì điều đó không được nhân từ cho lắm. Hãy quyết định một cách như các con sáng láng. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta. Bài học hôm nay áp dụng cho việc chúng ta đối xử với người khác, đối xử với chính đời sống của chúng ta và ở trước mặt Chúa. Với kinh nghiệm cá nhân, tôi xin nói một câu danh ngôn mà do chính tôi nghĩ ra. Nhân cách của một người được quyết định không phải khi người đó đứng trước đông người, nhưng khi người đó ở một mình. Thưa quý ông bà anh chị em, nhân cách của một người được quyết định khi người đó ở một mình. Nhân cách của một người, bất kỳ người nào, nhân cách của một mục sư không phải được quyết định khi ông đứng trên tòa giảng đâu. Nhưng khi ông ở nhà, ở trong văn phòng của ông, ở nơi đó không có ai hết. Và nếu ông nghĩ rằng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài, thì ông sẽ hành động cách khác. Nhưng nếu ông quên điều đó, ông sẽ hành động cách khác. Thưa quý bạn chị em, nhân cách của chúng ta, tâm tính của chúng ta, sự sáng của chúng ta được quyết định khi chúng ta ở một mình. Và lúc đó chúng ta hãy xét điều chi vừa lòng Đức Chúa Trời, chớ dự vào công việc của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó. Quyết định một điều gì chúng ta hãy nghĩ đến chúng ta đã ở trong sự sáng, sự thành thật, sự công bình và sự nhân từ mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, lời Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Điều mà tôi được dạy dỗ, chính mình tôi được dạy dỗ, đó là chúng ta không quá đặc biệt chú trọng đến chương trình của hội thánh, chú trọng đến tổ chức của hội thánh, vân vân và vân vân. Nhưng trước hết, mỗi đời sống của chúng ta, con cái Chúa phải được thay đổi. Hãy bước đi trong sự sáng láng, thì chúng ta sẽ làm công việc Chúa một cách sáng láng. Một khi chúng ta để cho sự sáng của chúng ta, để sự sáng của Chúa chiếu rọi và phản chiếu ở trong đời sống của chúng ta, tự nhiên chúng ta làm điều gì thấy cũng sáng sủa cả. Đó là điều mà chúng ta, tôi ước ao lời Chúa sẽ nhắc nhở mỗi người trong chúng ta. Hội Thánh Chúa cần được thay đổi trước khi Hội Thánh Chúa nghĩ đến những công việc, những chương trình, những cái điều gì đó thật là vĩ đại và cao xa trong những ngày tháng sắp tới. Vì xin Chúa biến đổi đời sống của từng con cái Chúa, thay đổi từ gốc rễ, từ bên trong Hội Thánh của Chúa. Và Hội Thánh Chúa sẽ kinh nghiệm được sự ban phước đầy dẫy của Chúa chúng ta. Chúa Thánh Linh muốn điều khiển và dẫn dắt Hội Thánh của Ngài, nhưng vẫn có rất là nhiều trở ngại trong Hội Thánh của Chúa khiến cho Đức Thánh Linh Ngài toàn quyền hành động. Xin Chúa giúp cho chúng ta, xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Và nếu có phải dùng đến sự sửa phạt mà Đức Chúa Trời phải dành cho Hội Thánh của Ngài hay là con cái của Ngài, thì chúng ta hãy vui lòng đầu phục để Chúa hoàn toàn nắm lấy chúng ta, điều khiển chúng ta ở trong tay của Chúa. Kính mời Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện.